tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về người nữ có tội được tha thứ. Kinh Thánh không ghi rõ tên người nữ này, nhưng việc bà làm được Chúa Giê-xu chấp nhận và khen ngợi, nên chúng ta cần học về bà để noi gương bà. Người nữ vô danh này được nhắc đến trong Phúc Âm Luca chương 7 dưới tiêu đề Người đàn bà có tội được tha thứ. Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào phần đầu câu chuyện. Một người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu đến nhà dùng bữa. Nghe nói Chúa đang có mặt tại nhà người Pha-ri-si, một người đàn bà xấu nết không được mời cũng đến, đem theo một bình ngọc đựng đầy dầu thơm. Vào nhà, bà đứng nơi chân Chúa Giê-xu mà khóc. Nước mắt rơi xuống ướt chân Chúa, nên bà cúi xuống, lấy tóc lau, rồi xức dầu thơm cho Chúa và hôn chân Ngài. Chúa Giê-xu không ngăn cản hay xua đuổi bà, nhưng để yên cho bà xức dầu và hôn chân Chúa. Người Pha-ri-si là chủ nhà, thấy vậy thầm nghĩ: nếu Chúa Giê-xu là đấng tiên tri, hẳn phải biết người đàn bà đang đụng đến mình là người tội lỗi, xấu nết. Mọi người đều biết người nữ đến nhà người Pha-ri-si hôm đó là người xấu nết, hàm ý bà là gái mại dâm. Simon và các bạn của ông biết người đàn bà này, nên không mời đến dự bữa ăn hôm đó. Vì thế, khi bà bước vào nhà, mọi người chú ý, theo dõi, xem bà đến để làm gì. Và khi thấy Chúa Giê-xu để yên cho bà đến gần Ngài, khóc lóc rồi cúi xuống lấy tóc, lau chân Chúa, hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho Ngài, mọi người ngạc nhiên, sững sờ. Riêng người chủ nhà là người Pha-ri-si, rất chú trọng đạo đức bề ngoài, nên ông ta rất là khó chịu. Ông thầm nghĩ, nếu Chúa Giê-xu là đấng tiên tri, Ngài phải biết người đang chạm đến Ngài là người tội lỗi, xấu nết. Ngay lúc đó, Chúa biết ông Simon suy nghĩ điều gì trong lòng, nên Ngài xin nói chuyện thẳng với ông. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy: Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người Pha-ri-si rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Ngươi thưa rằng: Thưa Thầy, xin cứ nói. Và Chúa nói tiếp: Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 đơ-ni-ê, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simôn rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hỏi. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, nên người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với ngài nghĩ thầm rằng: Người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Luca chương 7, câu 40 đến 50. Thưa quý vị, câu cần chú ý trong lời tuyên bố của Chúa là: Tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, nên người yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Chúa Giêsu biết rõ và đồng ý với mọi người rằng người nữ này xấu xa, tội lỗi nhiều. Nhưng điều Chúa muốn ông Simôn thấy và chú ý vào là người tội lỗi nhiều khi được tha thứ sẽ yêu Chúa nhiều. Điều quan trọng không phải là ai tội lỗi hơn hay ai tốt đẹp hơn. Nhưng điều quan trọng là ai yêu Chúa nhiều hơn và bày tỏ lòng kính yêu Chúa cụ thể hơn. Lời phán của Chúa Giêsu cho thấy hai hình ảnh tương phản. Hình ảnh của người có tội được tha thứ nên biết ơn Chúa, bày tỏ lòng biết ơn đó qua việc làm khiêm nhường, đầy yêu thương. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh của người cho mình là thánh thiện, không có tội, không cần Chúa tha thứ. Và vì vậy, không biết ơn Chúa, không hạ mình hầu việc Ngài. Người mắc nợ 500 đơ-ni-ê là người đàn bà xấu nết. Còn người mắc nợ 50 đơ-ni-ê chính là người Pha-ri-si. Và tất cả những ai nghĩ mình là đạo đức, thánh thiện hơn người khác. Chúa Giêsu cho biết, người có nhiều tội khi được tha thứ sẽ biết ơn Chúa nhiều và kính yêu Chúa nhiều. Còn người cho mình là tốt đẹp hay có ít tội cũng được tha thứ, nhưng người đó không thấy quý ơn tha thứ của Chúa, nên không biết ơn Chúa và không kính yêu Ngài. Người Pha-ri-si trong câu chuyện này nghĩ ông là người quan trọng và đạo đức trong cộng đồng. Ông mời Chúa Giêsu đến nhà thì Ngài nhận lời ngay. Vì quá hãnh diện với mọi người nên ông quên là mình phải tiếp rước Chúa như thế nào cho xứng đáng. Người Pha-ri-si hãnh diện vì bậc thầy nổi tiếng trong cộng đồng đã nhận lời đến nhà ông dùng bữa và nghĩ rằng ông xứng đáng để đón tiếp Chúa. Quá hãnh diện nên ông quên rằng để đến nhà ông, Chúa Giêsu phải đi bộ một đoạn đường dài đầy đất bụi. Theo thông lệ thời đó, đáng lẽ ông phải rửa chân cho Chúa khi Ngài đến nhà để bày tỏ lòng kính mến vị khách quý. Khi người đàn bà tội lỗi đến đứng khóc bên chân Chúa, rồi hạ mình lấy tóc lau chân Ngài, đáng lẽ người Pha-ri-si phải thức tỉnh về thiếu sót của ông trong việc tiếp rước Chúa. Người nữ này không ngại sự dòm ngó xét đoán của người chung quanh, cũng không ngại là chân Chúa dơ bẩn, đầy đất bụi và mồ hôi. Với lòng biết ơn và kính yêu Chúa, bà đã làm tất cả những gì có thể làm để bày tỏ tấm lòng của bà đối với Chúa. Đấng đầy lòng yêu thương, sẵn sàng tiếp nhận một người tội lỗi như bà. Thay vì thức tỉnh, nhận biết thiếu sót của mình để cảm ơn người đàn bà và xin lỗi Chúa, người Pharisee lại khinh chê việc làm của người đàn bà có tội và còn có ý đoán xét Chúa nữa. Vì ông thầm nghĩ, người này là thầy, là bậc tiên tri mà không biết người đụng đến mình là người xấu xa, tội lỗi hay sao? Tiếp nhận sự chăm sóc gần gũi của một người đàn bà tội lỗi là điều không xứng hợp với một nhà đạo đức chút nào. Thưa quý vị, đối với người thời đó, phụ nữ xả đầu tóc dài ra ở chỗ công cộng là điều không xứng hợp và thiếu tự trọng. Người đàn bà này không những xả đầu tóc dài của mình ra để lau chân Chúa, mà còn đặt miệng lên đôi chân dơ bẩn của Chúa mà hôn. Cặp mắt xét đoán nghi kỵ của những người có mặt trong nhà lúc đó không thể ngăn cản điều bà muốn làm để bày tỏ lòng kính yêu và lòng biết ơn của bà đối với Chúa. Trong khi người chung quanh nhìn người nữ tội lỗi với cặp mắt xét đoán và khinh miệt, sự kiện Chúa Giê-xu không xua đuổi bà, nhưng để yên cho bà đến gần, khóc lóc một hồi lâu bên cạnh Ngài, đã giúp cho bà cảm nhận rằng Chúa chấp nhận lòng ăn năn thống hối của bà, và Ngài cũng chấp nhận việc bà làm để bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Đối với người nữ này, những cái nhìn dò xét, soi mói và sự phê phán của những người có mặt trong nhà lúc đó không quan trọng, không ý nghĩa gì. Sự tiếp nhận Chúa Giê-xu dành cho bà mới là điều bà mong ước và quan tâm. Thưa quý thính giả, người đàn bà có tội trong bài học hôm nay đã hiểu rõ phúc âm cứu rỗi và vui mừng tiếp nhận. Bà yêu Chúa vì Ngài đã yêu bà trước. Khi bà còn là người tội lỗi, Chúa đã đến với bà, tha thứ và tiếp nhận bà vô điều kiện. Ngày hôm nay, tình yêu hy sinh lớn lao của Chúa đối với mọi người vẫn tràn đầy như vậy. Sứ đồ Phao-lô viết: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết về người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." Trích thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Sứ đồ Giăng cũng dạy: "Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, tình yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta." Trích thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 và 10. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vì yêu chúng ta đã sai Con Ngài sinh ra làm người trên trần gian này. Cũng vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu sẵn sàng gánh chịu cái chết đau đớn trên thập tự giá để chúng ta được tha tội và được sự sống đời đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tiếp nhận Chúa để được tha tội, được cứu rỗi. Và xin Chúa cũng giúp chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Chúa để hết lòng kính yêu Chúa và hầu việc Ngài.
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học hỏi về những vấn đề thực tế trong đời sống hàng ngày qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài Ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Để quý vị mới đón nghe chương trình này có thể dễ dàng theo dõi, chúng tôi xin nhắc lại vài điều đã trình bày. Theo tiến sĩ Gary Chapman, tác giả quyển 5 ngôn ngữ tình yêu, thì con người trao và nhận tình thương qua những ngôn ngữ khác nhau. Trẻ con cũng như người lớn có 5 ngôn ngữ tình yêu. Ngôn ngữ tình yêu hay ngôn ngữ yêu thương của trẻ con được tác giả sắp xếp theo thứ tự sau đây. Ngôn ngữ yêu thương đầu tiên của trẻ em là sự ôm ấp trìu mến, tức là truyền cảm qua xúc giác. Ngôn ngữ thứ hai là lời xây dựng. Thứ ba là thì giờ chất lượng. Ngôn ngữ yêu thương thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ thứ năm là sự phục vụ. Qua bài trước, chúng tôi nói về quà tặng. Quà tặng phải kèm theo lòng thương yêu thật. Cha mẹ không nên cho quà để hối lộ con, để con phải vâng lời hay làm điều gì đó cho cha mẹ. Chúng ta cũng cần chọn quà cẩn thận, cho con đúng điều con cần và vừa với khả năng tài chánh của gia đình. Tác giả cũng cho biết những cha mẹ đơn thân không được bảo dưỡng con thường dùng quà để lấy lòng con, để bớt áy náy vì con phải sống trong hoàn cảnh gia đình gãy đổ. Các cha mẹ này thường chiều con, cho con những món quà quá lớn hoặc là cho con quá nhiều quà. Khi ông cha hay bà mẹ cho con quà đắt tiền, không hợp với tuổi hay với nhu cầu của con, với mục đích là để ganh đua với cha hay mẹ của con, quà đó sẽ trở thành một điều hối lộ để chinh phục tình thương của con. Cũng có khi người này cho quà con để trả thù người kia. Những đứa con được cha mẹ cho quà như thế, dù lớn lên các em mới thấy rõ mục đích và ý nghĩa của quà tặng. Khi nhận quà, các em cũng hiểu rằng giữa cha và mẹ có một người dùng quà để thay thế tình yêu thương. Tặng quà với mục đích sai lầm như thế có thể khiến con cái trở thành ham mê vật chất và vô tình chúng ta tập cho các em biết dùng hoàn cảnh để điều khiển cha mẹ, cũng như làm chủ cảm xúc và cách xử sự của cha mẹ. Khi dùng quà để thay thế tình thương, chúng ta cũng có thể để lại ảnh hưởng tai hại trên tâm tính con và lòng chân thật nơi con. Để người đọc hiểu rõ điều này, tác giả của sách nêu ví dụ sau đây. Ông viết, có một thiếu phụ kia một mình nuôi 3 đứa con. Cô và chồng ly dị nhau đã 3 năm. Người chồng bây giờ sống với người vợ mới, trong giàu sang, sung túc, trong khi cô và 3 con sống trong nghèo thiếu. 3 đứa con của người vợ này, 15 tuổi, 12 và 10 tuổi, lúc nào cũng mong được gặp bố. Mỗi tháng các em được về ở với bố trong 2 cuối tuần. Mỗi lần như thế, các em được bố đưa đi chơi những chỗ sang trọng, đắt tiền. Vì mỗi lần về với bố được đi chơi vui vẻ, nên các em rất mong đến ngày gặp bố. Và càng ngày, các em càng than là ở nhà với mẹ, buồn, chán, không có gì hứng thú cả. Mỗi khi đi thăm bố, các em đem về những món đồ chơi hiện đại, đắt tiền. Và đặc biệt là sau những ngày đi chơi với bố, về nhà 3 đứa con lại hay nổi giận với mẹ. Ông bố này đã bỏ vợ con sống với người khác, bây giờ lại lấy vật chất để chiếm cảm tình của con cái. Ông khiến các con dần dần buồn mẹ và chống nghịch mẹ. Ông bố này không biết rằng một ngày kia khi đã lớn và đã hiểu biết, các con ông sẽ xem thường ông vì ông đã xử sự không đúng để chiếm tình thương của con cái. Điều may mắn là mẹ của các em có cơ hội trình bày vấn đề với người chồng cũ. Rồi cả hai người cùng đi khải đạo để biết cách ứng xử với con cái. Sau đó, ông bố bắt đầu thay đổi. Ông dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương đối với con, thay vì dùng quà để mua tình thương của con. Nhờ đó giữa các con và người mẹ không còn sự hiểu lầm hay là ngăn cách. Thưa quý vị, một cách tặng quà cho con cái khác nữa cũng không đúng mà chúng ta cần tránh. Đó là có những cha mẹ bày tỏ tình thương với con qua những ngôn ngữ khác, nhưng cũng vẫn cho con nhiều quà một cách không cần thiết. Đến nỗi phòng của các em chẳng khác gì một tiệm bán đồ chơi để bừa bãi lộn xộn. Khi chúng ta cho con quá nhiều quà, những quà đó không còn ý nghĩa đối với các em. Không những thế, khi có quá nhiều đồ chơi, các em sẽ không có thì giờ chơi đến nữa và vì thế không quý những đồ chơi đó và cũng không có món quà nào có ý nghĩa đối với các em nữa. Lắm khi vì có quá nhiều đồ chơi, những đồ chơi đó trở thành gánh nặng đối với các em vì cha mẹ cứ phải nhắc các em dọn phòng, sắp đặt mọi thứ trong phòng cho ngăn nắp. Khi con em chúng ta có quá nhiều đồ chơi, chúng ta nên nhắc con chia sẻ với những người bạn không được may mắn như các em. Tác giả của sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Trẻ Con nói rằng, khi cha mẹ cho con quá nhiều quà hay quá nhiều đồ chơi, chẳng khác gì là đem con vào tiệm bán đồ chơi và nói, tất cả đồ chơi này là của con đó. Đứa bé có thể sung sướng khi nghe lời đó, nhưng sẽ chạy quanh trong tiệm, rồi không chọn đồ chơi nào và cũng không chơi với món đồ chơi nào cả. Khi cho quà con, chúng ta cần nhớ, món đồ chơi thích hợp với con là đồ chơi giúp con tập trung vào và chơi một cách thích thú. Để con em chúng ta biết quý những quà tặng của ông, bà, cha mẹ, chúng ta cần cho con ít quà thay vì là nhiều quà và cần cẩn thận khi chọn quà. Chúng ta cần chọn những món đồ chơi hữu ích, có ý nghĩa, thay vì tặng những món quà lớn, đắt tiền để tạo ấn tượng với con hay với người chung quanh. Khi tặng quà cho con, chúng ta cần nhớ một vài điều như sau. Trước hết là quà ban tặng phải là biểu hiện của tình thương. Nếu chúng ta cho con tiền hay vật gì vì con đã giúp hay đã làm việc mà cha mẹ nhờ làm, hoặc nếu chúng ta cho quà để khích lệ con làm điều gì đó cho chúng ta, thì chúng ta không nên gọi đó là quà tặng, mà nên nói rõ đó là cha mẹ trả công cho con hoặc là để khuyến khích con. Khi nói rõ như thế, món quà chúng ta chọn để tặng con và để biểu lộ tình thương với con sẽ mang đúng ý nghĩa của nó. Ngoại trừ quà tặng vào dịp Giáng sinh hay dịp sinh nhật của con, khi tặng những quà khác, chúng ta nên cho con cùng chọn với cha mẹ. Đây là điều nên làm, nhất là khi các em đã lớn và muốn tự chọn lấy những quần áo, giày dép, cặp sách cho mình. Nhiều khi con em chúng ta cũng muốn những món quà mà các em không thật sự cần. Và dù không nên chiều ý con, cho con hết những gì con muốn, chúng ta cũng nên nghe ý kiến của con để biết xem điều mà con muốn đó là điều đã mong ước từ lâu hay chỉ là điều các em thích trong chốc lát mà thôi. Và chúng ta cần xét xem quà đó lành mạnh hay không lành mạnh, hoặc đồ chơi đó sẽ có ảnh hưởng tốt hay không tốt trên con. Nếu hoàn cảnh cho phép, chọn cho con món quà con thích vẫn là điều tốt nhất và khôn ngoan nhất. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào quà cho con cũng phải mua ở tiệm. Nhiều khi đi ngoài đường, ngoài bãi biển hay ngoài công viên, khi thấy một cánh hoa đẹp, một con bướm đẹp hay một hòn đá đặc biệt, chúng ta cũng có thể đem về gói lại và tặng cho con. Có khi quà là những điều lấy từ vật dụng trong nhà. Các em còn nhỏ chưa có ý niệm về tiền bạc. Với các em, quà mua ở tiệm hay quà do tay mẹ làm ra, các em đều thích. Nếu món quà ta cho con sẽ giúp con cái phát triển óc sáng tạo, đó là món quà có ý nghĩa đối với con, sẽ ràng buộc kết nối chúng ta với con cái trong tình yêu thương đậm đà. Khi ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là quà tặng, thì chúng ta cần làm như thế nào? Hầu hết các em nhỏ đều thích được quà, nhưng với một số các em, quà tặng là ngôn ngữ yêu thương chính. Chúng ta thường nghĩ rằng trẻ em nào cũng thích quà, vì lúc nào các em cũng năn nỉ cha mẹ mua quà cho mình. Sự thật là, trẻ con cũng như người lớn, ai cũng muốn có thêm điều này điều kia. Tuy nhiên, những người có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng. Khi được tặng quà, họ sẽ đáp ứng và biểu lộ không giống như những người khác. Những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng. Được người khác cho quà đối với các em rất quan trọng. Các em muốn món quà được gói lại thật đẹp và trao tặng đến các em cách đặc biệt. Đối với các em, tất cả những điều đó là biểu hiện của lòng yêu thương. Khi nhận quà, các em này sẽ để ý đến giấy gói quà, đến cái nơ gắn trên quà. Các em sẽ xem xét, cẩn thận và rất thích. Khi mở quà, các em thấy mình thật là quan trọng và các em muốn cha mẹ chú ý theo dõi và cùng vui với các em khi các em mở quà. Chúng ta hãy nhớ, đối với những em này, được tặng quà và được mở quà là tiếng nói yêu thương mà các em nghe rõ ràng nhất. Các em xem món quà là đại diện cho cha mẹ và là biểu hiện của tình thương cha mẹ dành cho mình. Vì thế, các em muốn cha mẹ cùng chia sẻ niềm vui với các em. Và khi đã mở quà ra rồi, các em sẽ ôm cha mẹ và hết lời cảm ơn cha mẹ. Sau đó, các em sẽ đem món quà vào trưng trong phòng hoặc để ở một chỗ đặc biệt cho mọi người đều thấy. Các em cũng sẽ khoe với bạn bè về món quà đó, sẽ lấy ra cho cha mẹ xem đi xem lại nhiều lần. Các em sẽ nói là con thích quà đó lắm và món quà đó chiếm một chỗ đặc biệt trong lòng các em. Mỗi khi nhìn thấy món quà, các em lại nghĩ đến tình thương cha mẹ dành cho mình. Dù quà đó là cha mẹ mua hay tự làm lấy, là món quà các em thích hay không, tất cả những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đối với các em là các em biết cha mẹ thương mình, nghĩ đến mình khi tặng cho mình món quà đó. Thưa quý thính giả, bài học nói về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.